SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Hamas công khai tên tuổi tân lãnh đạo của tổ chức này. Phó Tổng thống Kamala Harris đã chọn được người đồng hành tranh cử. Và máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc bay gần bờ biển Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Hamas đã chỉ định một trong những người tổ chức các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái tại Israel làm tân thủ lĩnh của tổ chức này. Yahya Sinwar đã thay thế cho Ismail Haniyeh, người đã bị giết ở Iran vào tuần trước trong một cuộc tấn công được cho là của Israel. Không giống như Ismail Haniyeh, người đã sống lưu vong ở Qatar trong nhiều năm, Yahya Sinwar vẫn ở lại Gaza. Đến với chính trường Hoa Kỳ, một chính trị gia nổi tiếng ở Hoa Kỳ vì gọi ông Donald Trump là kỳ quặc đã được chọn làm người đồng hành của bà Kamala Harris. Thống đốc Minnesota và cựu giáo viên Tim Walz sẽ trở thành phó tổng thống nếu bà Kamala Harris đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh bà gọi điện cho Walz để đề nghị ông nhận vị trí mới. Đến với Bangladesh, người đoạt giải Nobel Hòa Bình Muhammad Yunus đã được bổ nhiệm làm cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời Bangladesh một ngày sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và chạy trốn khỏi đất nước này sau một cuộc đàm phán dữ dội đối với người nổi dậy do sinh viên lãnh đạo. Truyền thông địa phương đưa tin ông Yunus được Tổng thống Bangladesh bổ nhiệm vào vị trí này sau khi ông tổ chức các cuộc họp với các nhà lãnh đạo sinh viên và chỉ huy ba lực lượng quân đội. Trong lĩnh vực ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã gặp gỡ những người đồng cấp Hoa Kỳ tại Washington để tham dự các cuộc tham vấn Bộ trưởng Úc-Hoa Kỳ thường niên, được gọi là Osman. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết các cuộc họp sẽ dựa trên các cam kết đã được đưa ra trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Albanese tới Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái cho Osman. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Chuyển qua tình hình ở Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết một người đàn ông Pakistan bị cáo buộc có quan hệ với Iran đã bị buộc tội tại Hoa Kỳ liên quan đến một âm mưu ám sát một chính trị gia hoặc quan chức chính phủ Hoa Kỳ vốn đã bị phá vỡ. Asif Merchant, 46 tuổi, bị cáo buộc đã tìm cách tuyển dụng những người thực hiện âm mưu này để trả thù cho vụ Hoa Kỳ giết chết chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran Qasem Soleimani vào năm 2020. Cựu Tổng thống Donald Trump, người khi đó là Tổng thống, đã phê duyệt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Soleimani, dường như được coi là một mục tiêu tiềm năng của vụ này. Trở về Úc, một con đường danh vọng đã được khánh thành tại phía tây nội ô của Newtown ở Sydney, vinh danh các nghệ sĩ bản địa cùng với những nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng lớn khác của Úc. Tên của công ty chuyên về vũ điệu thổ dân Bagaran Dance Theatre nằm trên tấm bảng đồng đầu tiên trong số 30 tấm bảng sẽ được lắp đặt trên đường Enmore để tôn vinh di sản của nhà hát Enmore vốn được xây dựng vào năm 1908. Tin thể thao, vận động viên trượt ván Arisa True là người trẻ nhất của Úc giành huy chương vàng Olympic. Cô gái chưa đầy 15 tuổi này đã giành được vinh dự đó sau khi chiến thắng ở nội dung trượt ván dành cho nữ tại Thế vận hội Paris. Trong các kết quả khác, đội bóng rổ nam của Úc đã bị loại khỏi Thế vận hội sau khi thua 90-95 ở tứ kết trước đội tuyển Serbia. Và bây giờ là tin Việt Nam. Theo VOA, một máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc bay với thiết bị theo dõi được bật lên đã bay gần bờ biển Việt Nam vào tuần trước. Reuters dẫn thông tin từ một cơ quan nghiên cứu Biển Đông cho biết hôm 5 tháng 8. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm theo dõi của nhóm, Bắc Kinh công khai hoạt động như vậy. Chuyến bay hôm 2 tháng 8 của máy bay WZ-10 xuất phát từ đảo Hải Nam và quay trở lại đó sau khi đi theo một đường bay dài khoảng 100 cây số từ bờ biển Việt Nam đến thành phố Nha Trang, theo bản đồ quỹ đạo mà Reuters xem được và được bà Vân Phạm, giám đốc dự án Đại sự ký Biển Đông chia sẻ, người đã sử dụng dữ liệu theo dõi có sẵn công khai để theo dõi. Không rõ liệu các chuyến bay như vậy trước đó có được thực hiện với thiết bị theo dõi bị tắt đi hay không. Việc tắt thiết bị theo dõi thường được các tàu Trung Quốc sử dụng cho vùng đặc quyền kinh tế hay là EEZ của các nước láng giềng, một vùng biển cách bờ biển của một quốc gia từ 12 cho đến 200 hải lý, nơi mà hầu hết các hoạt động di chuyển đều được phép theo pháp luật quốc tế mà không cần phải xin phép trước, mặc dù các hoạt động này thường bị theo dõi chặt chẽ.